nghĩa là giác ngộ thuật. Đó, ngài á chuyên về phạm âm, là người á lo kinh cảnh. Ngài có khiếu đó từ hồi nhỏ, lúc nhỏ đã đi kinh kệ xả bái, và ngài
lấy càng tàng lắm, nhìn lại bao nhiêu cái nhà
nó hơi khác với cái chương trình mà Việt Nam mình nó thường có, đó là chậm tế. Đó là mà chậm tế ở Việt Nam đó thì nó thông thường, mà nó quen rồi, mà nó trung phong tam thời niệm thì nó hơi lạ. Mà chẩn tế đó là do tổ sư, những người có công với đạo, những cái hòa thượng nó lớn đó, họ làm, họ soạn ra. Nhưng mà trung phong tam thời niệm là do ngài á, thiền sư Bổn Giác, ngài đã chứng ngộ, ngài đã cho nên á, ngài làm ra, là người chứng ngộ nó hay không. Và ngài đã nương theo á, kinh A Di Đà, trong đó ba cái thời, ba cái hội đó là nương vào kinh A Di Đà. Mà kinh A Di Đà là bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu. Trong kinh A Di Đà có sáu phương Phật đều tán thán, đông phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, là cái tướng rộng dài, cái báo thân Phật, để mà tỏa cái âm thanh đó cho thập phương, cho tăng thiên đại thiên thế giới, để thiết lời thành thật, nói lời thành thật là nhất thiết chư Phật xã hội. Hay là ai ở chúng ta ở đây á, niệm Phật, chúng ta làm nó pháp hội này là nương theo cái công đức này. Chúng ta không phải á, công đức của chúng ta, công đức của chúng ta nó ít, nó dở, mà nương vào cái công đức của chư Phật. Cho nên nó kết luận soạn thảo rất là đó, rất là công phu, rất là cảm ơn. Cho nên chúng ta để tâm vào đó, tam thời niệm là cảm ơn. Cảm ơn giúp cho người thân của mình đã quá cố được siêu thoát khỏi cảnh giới Phật. Chúng ta chết không phải là hết, mà chết là nó để vào cái cảnh giới, cảnh khác gọi là lục đạo luân hồi, luân hồi trong đó, khi lên khi xuống. Mà mình đâu biết là người thân đó, bà con thân nhân nó lên hay là nó xuống. Cho nên đó, dùng cái niệm ba lần hệ niệm là để tâm của mình, tâm trí mình liên hệ cái câu niệm Phật, đừng có tất cả những cái đó được soạn thảo công phu. Trong đó trước đó, khi làm lễ đó, chúng ta phải cúng cơm cho người ta có sức, người ta mới làm, còn đói đó người ta không làm. Cho nên trước tiên phải cúng cúng ở trong đó thúy thực đó, đó trong đó phải cho họ ăn rồi có thực mới vượt được đạo, còn không có thực đó, không có no đó, người ta không có để tâm lại. Mà ở trung phong tam thời hệ niệm đó là chúng ta cùng làm, mọi người tham dự cùng làm, và những chúng sanh, những người ở cõi âm họ cũng làm, họ làm tha thiết hơn chúng ta. Tại vì sao? Tại vì cảnh giới ngạ quỷ với súc sanh đó nó khổ quá, cho nên họ được phép đi để tập hội. Ba ngày làm pháp hội, nếu tổ chức ba ngày thì cho giấy phép, là Diêm Vương đặc xá cho giấy phép để đi. Cho nên họ thôi, mình phải làm sao để giải thoát thì khỏi trình diện với Diêm Vương, với quỷ nữa. Cho nên họ tha thiết tinh tấn mà làm, họ tha thiết tinh tấn để mà làm pháp hội. Cho nên chúng ta làm đó phải có tâm, phải chí thành chí kính, nhờ cái lực của Phật gia trì của chúng ta. Chúng ta không phải công phu chúng ta đâu, mà cũng là nương theo cái lực của hòa thượng thành công. Hòa thượng thành công á, trong đó người ta chủ trương cái này, mà ở trong á Việt Nam có một người á hỏi tôi, bị vậy nghe nói á, ở Trung á Hoa, bên phía người Hoa đó, họ đã làm nó tam thời niệm 100 thất 700 ngày, đã 700 ngày liên tiếp làm tam thời niệm 100 thất, một thất là 7 ngày, 700 ngày. Cho nên thầy Ngộ Đạo hướng dẫn ở bên bên Trung Quốc, rồi sau mấy năm sau thầy Ngộ Hạnh cũng làm ngày chủ trương cho Phật tử đó làm 100 thất ở Đài Loan để mà giải trừ oan kết cho Trung Quốc. Rồi ngày đó Việt Nam chưa có. Rồi biểu thầy đại diện để mà thỉnh mời hòa thượng chứng minh, chứ hòa thượng không làm, chứng minh cho mình đó tổ chức 100 thất. Tôi là trả lời cái chuyện này không phải của tôi, mà cái chuyện này của giáo hội Việt Nam thỉnh mời mà đó mở con hoa hỷ thì mình tổ chức làm 100 thất, là 700 ngày, 2 năm trời làm, ngày nào cũng làm, ngày nào cũng cúng, ngày nào cũng làm đồ cúng lên, phải nhờ dân chúng hợp tác lại thì để giải trừ tai nạn cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng. Phải như vậy thì giải trừ cho tai nạn nó giảm đi. Bây giờ biết thôi, hòa thượng đó người ai thỉnh mời thì ngài chứng minh, chứ ngài không có làm thì trong đó Việt Nam mình làm, nhưng mà phải cần có tiếng nói của giáo hội. Giáo hội chủ trương chúng ta mới làm vậy. Chúng ta là đi làm là đi đánh lẻ, mà tổ chức chiến dịch đó phải có giáo hội tham gia hỗ trợ thì mới làm được. Đó là mở công đức đó để trong nghiệp chướng phiền não nó tiêu, cái tai nạn nó tiêu, thì cõi âm được giải thoát, người dương được nhận. Cho nên là ở dưới mà nó động đó, ở trên mình không yên, mà ở dưới nó định đó, ở trên mình yên. Âm ma siêu thì dương thở, nó là như vậy đó. Tôi làm mấy cái mấy năm trước đó, những cái pháp hội để Thái Bình, để Đồ Sơn, những cái nơi có chiến cuộc đó khốc liệt đó, để cố gắng hồi hướng cho những người hy sinh từ bao nhiêu năm, đó là cái lý do đó. Còn muốn làm 100 thất thì phải có sự đồng ý của giáo hội Việt Nam mới được, nó mới thành công. Chứ 100 ngày nó lớn quá, mình không có danh nghĩa gì làm đó là kẹt. Cho nên làm ít nhỏ nhỏ 1-2 lần thì được, chứ làm 100 thất không được. Đó là mà tam thời hệ niệm đó nó có cái công, nó được cái công đức như vậy đó. Chẩn tế là thầy chủ lễ làm, đọc kinh, rồi Phật tử ngồi ở dưới nghe, mà không có tham gia, không có lễ lại, không có đọc tụng, mà không biết gì hết. Rồi hãy mà thầy chủ lễ quăng tiền xuống, tiền cắt tiền đồng đó, thì người ta súng vô người ta lượm. Mà vấn đề là anh phải tụng niệm thì công đức mới chia ra. Anh phải có hiểu được cái đó, anh thấu được cái đó, anh làm thì mới có cảm ứng. Còn ngồi nghe đó, mình cứ ngồi cả tiếng hồ nghe đó, rồi mệt đó, mình cứ không có được lợi ích gì. Lợi ích có nhưng mà ít thôi. Cái gì để hiểu vậy? Còn làm tam thời niệm tất cả đều là, tất cả phải tụng kinh, tất cả phải sám hối, tất cả phải lễ lạy, tất cả phải trì chú, tất cả phải tán thán 3 thời trong vòng 6 tiếng đồng hồ, ở trong đó tham thiết là Phật tử của mình, do nên cảm hứng đó chúng ta đã làm được thấy những sự cảm hứng bất mà ở trung phong thiền sư đều lấy kinh Tịnh Độ để mà làm những lời khai thị của ngài đó là thấu hiểu, cho nên chúng ta làm đó cảm ứng mà không dùng cái gì, dùng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nhất thiết tiêu Phật sở hữu. Ở trong kinh A Di Đà có sáu phương đó là từ khi phát tâm đến khi thành Phật. Sáu phương đó. Phương Đông là bắt đầu, như là Đông Cung Thái Thử, là Thái Thử sẽ lên vua, là thay vua cha lên vua. Đó là cái tượng trưng đó, mùa phía Đông là bắt đầu, mặt trời mọc phía Đông, mà tất cả mà Thái Thử đã ở trong Đông Cung, chứ không phải ở Nam Cung. Mà các hoàng tử thì ở các cung khác, mà Thái Thử sắp sửa lên làm vua thì phải ở Đông Cung. Thì Phật Pháp đó, Phật Pháp cũng vậy, ai ở trong cung bắt đầu đó thì A Xuất Vệ Phật bắt đầu. A Xuất Phật đó là chọn pháp môn, biết được pháp môn, không di chuyển, bất động địa, A Xuất Vệ Phật. Thế thế danh từ nó rõ ràng ở trong cái chuyện như thế thức đó. Thì ở trong đó Đông Phương đó có năm vị Phật. Năm vị Phật đó thường thường là năm vị Phật nha. Thì ở trong đó Đông Phương đó chúng ta thấy Đông Phương có A Xuất Bệ Phật là chọn pháp môn không di chuyển, không đổi. A Xuất là bất động, là chọn rồi không có đổi, không có chuyển nữa. Rồi á tu cái gì, tu di tướng Phật. Tu di tướng Phật là pháp thân Phật, như núi tu di. Tu di á đó, đại tu di Phật là báo thân Phật, từ pháp thân đó tỏa ra báo thân to lớn, đại tu di Phật. Rồi đại tu di Phật đến tu di quang Phật, phóng quang là ứng hóa thân Phật xuất hiện. Ứng hóa thân Phật có quang minh để mà thuyết hóa cho chúng ta. Đó, từ vị trí chặt đến cuối cùng á, vị Phật kế là gì? Là ngài Tịnh Quang Diệu Âm Phật, là dùng âm thanh vi diệu niệm Phật này để thành pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Chọn được pháp môn A Xuất Vệ Phật, không ai di chuyển, không dời đổi nữa. Và quý vị có thông không vậy? Thì cái vấn đề đặt ra là bây giờ có rất nhiều người tu Kinh Kim Sát là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghĩa là quý vị không kiên định với pháp môn của mình, không tin Đức Phật A Di Đà, không tin pháp môn này, cho nên quý vị phải nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta đã gì vậy Tuấn An? Tôi đã nói là chúng ta có tụng kinh Địa Tạng, đã có dùng cái đó rồi, mà bây giờ lại dùng ở Kim Sát, không có chống mật Kim Sát nó là cũng của Phật. Anh học lớp mẫu giáo thì học cuốn sách ABC, anh học trung học thì anh làm toán cộng, toán nhân, toán trừ, toán chia. Anh đại học thì anh làm phương trình. Nó đều là giúp ích cho chúng ta. Chúng ta đang học nó thành Phật mà chúng ta rớt xuống thành toán nhân, toán trừ, toán cộng, toán chia, thì cái người thói chuyện. Hòa Thượng cũng lúc xưa cũng tu cái này, nhưng mà ngài không nhắc nữa, không nói nữa, mà ngài làm những cái trang sám hối cho hoàng gia trái chủ, sám hối cho cho những chúng sanh mà mình vô tình hay cố ý hại, Ngài dùng cái đó để thay thế. Còn á, vô á, pháp môn tình á, pháp môn kim sát đó lại là xe phạm. Mấy vị thông tin Phật A Di Đà rồi, A Di Đà Phật đó, trong đó Đại Y Vương Từ Bi Hỷ Xã này, Ngài là giáo chủ ở trong đó là ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, củ phẩm độ chúng sanh, công đức vô cùng đậm, không thể thường. Chư Phật đều tán thán, mà chúng ta không tin, không tin không có vấn đề, tại vì thiện căn của vị chưa đủ, chưa đủ thiện căn không thể sinh pháp môn. Cho nên Phật mới nói 84,000 pháp môn cuối cùng quy về vãng sanh phú cánh thành Phật. Tất cả pháp môn đều quy về vãng sanh thành Phật. Ba đời mười phương Phật đều là dạy chúng sanh nhập vào nhất thừa nguyện hải của Phật A Di Đà. Cái công đức của Ngài quá lớn, tất cả chư Phật đều là tán thán ca ngợi và khuyên Phật tử trong quốc độ của mình phải đi về Tây Phương. Mà Đức Phật Bổn Sư, Bức Phật của ta đó cũng làm biểu diễn như vậy đó. Quý vị thấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không làm bảo tàng, Ngài biểu con đi, đi Tây Phương thì không ở đây. Ngài bảo tôi có ba cái y thái tử đó, quy nghi sang trọng như vậy mà chỉ còn lấy ba cái thi, đừng có chấp còn thế giới này không ngon lắm. Cho nên Đông Phương là mở đầu, bắt giờ đầu chọn được rồi thì giữ vững, đừng có thay đổi. A xuất bệ Phật, A xuất bệ Phật, mình tu cái gì? Mình tu tu di tướng Phật, pháp âm Phật. Mình tu tu di đại tu di Phật, báo thân Phật. Mình tu tu di quan Phật là ứng hóa thân Phật. Tam thân tứ trí thanh tụ trong cái Đông Phương. Mà Đông Phương xong rồi sao? Chọn được rồi sao? Thì bây giờ mình tu Nam Phương. Nam Phương tu cái gì? Nam Phương là trí tuệ. Nam Phương trí tuệ tu cái gì? Nam Phương trí tuệ đó thì Nhật Nguyệt Đắng Phật là trí tuệ. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn, đều là sáng và trí tuệ. Quý vị thấy danh hiệu Phật nó rõ ràng minh bạch. Nhờ Nhật Nguyệt Đăng Phật rồi thì danh văn quan Phật là anh tu, anh thành tựu có tên, có tuổi, ai cũng biết đến. Cái danh của anh nó nghe được hết tất cả mọi người. Danh văn Phật chưa có thành tựu mà phải là đại đại diệm kim Phật. Đại diệm kim là kim là vai, là anh tu trí tuệ phải có quyền trí hai cái, quyền thực hai trí thì mới thành. Quyền và thực hai vai gánh vác chúng ta đem cái trí tuệ. Anh không phải là trí tuệ không, mà trí tuệ nó phải khởi tác dụng là gánh chúng ta. Cho nên hai vai của mình, một vai là thực trí là trí tuệ, một vai là quyền trí là phương tiện để gánh vác chúng ta. Nó đại diện kim Phật xuất hiện đó là tu di đăng Phật, là trí tuệ nó lớn như núi tu dê của đèn đó. Đó Nam Phương đều là trí tuệ. Còn lại danh từ là trí tuệ không, rồi đến vô lượng, muốn trí tuệ đó, muốn trí tuệ đó thành tựu thì vô lượng tinh tấn Phật, không có được ngừng, không có được chậm rãi, mà giống như mọi đó, nó muốn xe lửa đó, lấy cái cây nó xe lửa cho cháy đó, thì thay phiên nha, nó xe, thằng này xe mỏi rồi, thằng kia chụp vô xe đến khi nào cái bùi nhùi nó cháy thì có lửa. Thì chúng ta phải tu là phải tu vô lượng tinh tấn Phật, thì từ đó mới phát lại trí tuệ. Mà tu tạp tà không có. Có trí tuệ rồi Nhưng mà phải có phúc báo mới độ chúng sanh. Phước huệ xong tu, không có phước chúng sanh không chịu tình. Anh nói hay nhưng mà anh nghèo quá nó không chịu tình. Đấy, cho nên nó ở phía Tây Phương là trường tương cực phúc báo. Phúc báo này Tây Phương có 7 vị Phật, 7 tượng trưng cho viên mãn. Phúc báo viên mãn nữa. Quý vị thấy danh hiệu Phật đó nó ứng vào cái đó chứ không phải nói đâu. Nên đó, Nam Phương vị Phật nào, Đông Phương vị Phật nào và bây giờ Tây Phương vị Phật nào. Phúc báo thì phải nói đến vô lượng thọ Phật. Đó là tượng trưng cho phúc báo. Nếu mà sống lâu mà bệnh thà chết đi còn hơn. Đúng không? Mà nó đau quá, nhức quá mà sống lâu làm chi vậy? Thấy không? Cho nên vô lượng thọ Phật tượng trưng cho phúc báo. Mà về Tây Phương, cái đức đầu tiên là vô lượng, vô lượng thọ. Cái công đức đầu tiên là vô lượng thọ. Vô lượng thọ đó, trong đó thì sẽ có vô lượng tướng. Thọ mạng lâu dài thì có tướng tốt đẹp. Chứ không phải tạo ngạn càng già thì nó càng xấu, nó càng nhăn, nó càng là càng dở. Không phải. Mà vô lượng tướng Phật tức là vô lượng tướng Phật rồi, có thọ mạng, có công đức rồi, vô lượng tràng Phật là cái đạo tràng xuất hiện. Tất cả đạo tràng đó có lời pháp cái gì đều tụ lại. Tràng Phật xuất hiện. Từ tràng Phật xuất hiện đó thì đại quang Phật xuất hiện. Quang minh chiếu rọi. Ở trong đó mọi người giác ngộ, mọi người đã thành tựu đại quang Phật. Đại quang Phật xuất hiện. Đại phân Phật xuất hiện thì quang minh, quang thì nó minh. Có ánh sáng thì minh là chiếu. Cho ánh sáng phải chiếu thì đại minh Phật xuất hiện. Quang minh chiếu sáng. Ánh sáng ngọn đèn phát ra là quang, nhưng mà chiếu là minh. Bởi vậy đại quá ở trong đó đại minh Phật xuất hiện. Về quang minh có tướng hảo tốt đẹp thì bảo tướng Phật, cái thân pháp thân Phật xuất hiện. Bảo tướng chân quý đó, nó là kim cang không bị trở ngại gì. Nên từ đó Tây Phương đó từ thần phúc bảo về đó được thân kim cang, cơn kim cang bất hoại. Cho nên được bảo tướng Phật rồi thì bảo tướng Phật từ đâu? Tịnh hoàn Phật, thanh tịnh tỳ lô giá na Phật. Bảo đảm chúng ta về Tây Phương này nhập vào thanh tịnh tỳ lô giá na, nhập vào pháp thân. Cho nên thần thông trí tuệ viên mãn đó, ở trong đó thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ thiệt thính, tri thập phương tứ lai, hiện tại chi sự, cái năng lực hơn cả Bồ Tát. Tại vì người vãng sanh nhập vào trí tuệ, nhập vào pháp thân. Nên đưa mình nhập vào Phật A Di Đà, cho mình nhập vào Phật thân, nhất thần pháp thân biến nhất thi sĩ nơi nào cũng có. Muốn nó hiện cái gì thì nó hiện ra, hết nó duyên hiện thì nó trở về như Phật. Thì đời từ đó ngày chúng ta thấy làm cái này, chúng sanh hiểu được, thấu hiểu, nói được thì chúng ta bây giờ mình đang đọa đầy trong ngạ quỷ súc sanh địa ngục, bây giờ lên Tây Phương để nhập vào pháp thân. Đó mình đó, Tây Phương đó là phúc báo, Nam Phương là trí tuệ, rồi đến Bắc Phương là giáo hóa. Có phúc báo, có trí tuệ rồi đi vào cái trường giáo hóa, phải giáo hóa chúng ta. Phật bổn sư 49 năm, 4 năm biểu diễn giáo hóa. Không làm cái gì, chỉ dạy chúng ta là đứa nào tu thì tu đi, nghe hiểu rồi tu đi. Ngài không có tham dự pháp hội, không có tham dự thờ phật, mà anh tu đi, có thắc mắc hỏi Phật trả lời. Phật trả lời rồi, biết rồi thì ông nào vô đó ngồi định lại, ngồi lại tu lại, nói vậy đó. Cho nên hòa thượng Tịnh Không cũng làm cái gì mà ngài không có làm gì, chỉ thuyết pháp thôi. Bây giờ một ngày 4 tiếng, một lúc xưa đó mà khỏe đó một ngày 8 tiếng, Mỗi giờ thứ pháp một ngày á 4 tiếng đó mà hoan hỷ vui vẻ, quý vị thấy không? Đâu có gì vẫn đi chơi vẫn hay vậy, mà 2 tiếng buổi sáng 2 tiếng buổi chiều mà chúng ta vô đi nó hoan hỷ vui vẻ lắm, nó không có ngại. Mà càng ngày đó pháp hỷ sung mãn đó, càng thuyết càng hay càng thấu, không có sợ. Nên từ đó Phật nó gia trì, thuyết xong rồi đó, ủa sao thuyết xong hay quá mà cũng không biết từ đâu ra, đều là Phật được gia trì. Cho nên tôi thuyết pháp không sợ bạn, tôi cảm ứng quý vị, tôi thuyết bác sĩ đó, có khi nào viết toa thuốc ở nhà để đi khám bệnh không, quý vị nói tôi nghe không? Hôm nay thứ bảy bệnh nhân đông lắm, hôm mình soạn 100 cái tòa thuốc, đứa nào hơn thì bắt được cái tòa này để nó chốt. Cho nên bác sĩ phải biên tòa, dù là đông y hay là tây y cũng là bắt mặt hết của. Không khi nào mà bác sĩ soạn tòa trước cái này. Cho nên các thầy sẽ bắt thuốc, nó hút thuốc cũng vậy. Mà anh soạn bài trước ở nhà là anh không đúng bệnh của người ta. Cho nên là phải chuẩn bị cái tâm lý, tinh thần, học hỏi đủ rồi. Anh ra bắt mạch, anh ra khám, rồi anh mới cho thuốc. Thì đó, Phật cũng vậy đó. Nên Hòa Thượng cứ bắt mạch cho thuốc. Bệnh nó như vậy, nhìn mặt nó rồi nó mặt này á sao nó xanh xanh, rồi sao không có tập đâu, sao nó yếu quá, sao nó không thấy khí lực, thì cho năng nâng khí lực. Ở trong đó sao mà nó gân tốt, nó nghĩa nó ngồi nó quậy hoài thì nó phải cho nó gân tốt. Nên mỗi cái Phật đều là tùy duyên, tùy bệnh cho thuốc. Mình á học như vậy á, thật sự đó, thuyết pháp đó phải học y khoa để chẳng để biết nguyên lý xong rồi từ nguyên lý đó mà thực hiện mà anh mới thành tựu. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, mà anh soạn bài trước lên nói đó là trong đó nó không đúng mình, người ta nhức đầu mà mình nói cho thuốc đau bụng thì nó sao kỳ quá. Tôi đau chỗ này bỗng cho thuốc này, cho nên thuyết pháp phải cảm ứng. Phải như vậy đó. Cho nên bắt phương sau khi có trí tuệ, sau khi có phúc báo rồi, mình phải bắt phương giáo dục. Bắt phương giáo dục thì sao? Thì hữu diệm kiên Phật là diệm. Diệm là trí tuệ, hỏa diệm sơn đó là trí tuệ, kiên là vai, là phải có trí tuệ rồi phải gánh vác chúng sanh, kiên dũng kiên đau đó. Trong đó rồi dùng cái gì tối thắng âm Phật để nói chuyện, Phật dùng âm thanh để mà nói chuyện, không dùng quang minh đó. Vì tụi thấy ở thế giới này quang minh xài không được, tụi nó ngu quá, cho nên phải dùng âm thanh. Âm thanh nó chậm hơn được nghe dễ, mà quang minh phóng đi nhanh quá, một giây đi 300.000 cây số một giờ một giây, mà âm thanh đó một giờ đi 1.000 cây số. Cho nên chúng ta nhận được, mà ở quang minh nhận không. Bây giờ thế giới mới ứng dụng quang cáp đi vào kỹ thuật cam phát nó nhanh hơn, rồi đó, tất cả hệ thống điện thoại ở Mỹ đó nó dùng quang cáp, không dùng điện từ nữa. Một cái sợi quang cáp ở trên máy bay tối tân đó, nó sẽ xử lý 400-500 cái ghế. Mỗi cái ghế họ coi đài khác nhau, giờ khác nhau, thì nó xử lý đến 500 cái ghế. Cho nên tôi coi ở đây mở thua cái này 1 phút thì cái chương trình của tôi lại đúng cái chương trình thua 1 phút. nó thua coi trước mình. Cho nên tất cả điện thoại, màn ảnh đều là quan cáp xử lý. Kêu nhân viên cũng là quan cáp xử lý. Nó nhẹ, nó đơn giản mà nó hữu hiệu. Bây giờ ta ứng dụng quan cáp ở Tây Phương không dần âm thanh, dở Tây Phương dùng quan mục. Về đó học quan mục, ở đây học âm thanh, ở đây nó chậm lực quá. Cho nên phải về Tây Phương. Vô ở Tây Phương có vô lượng quan, vô lượng thọ. Ở đây có nhân từ bác ái. Hai cái khác, hai cái nền giáo dục khác. Ở trong đó, giáo dục của ta là giáo dục mẫu giáo, tiểu học. Giáo dục ở Tây Phương là giáo dục đại học tiến sĩ. Vậy chúng ta thành Phật. Cho nên quan mình biến thiên. Phật nói ngoan ngoan đi, rồi đi về Tây Phương. Ở đó học thành Phật. Còn ở đây chúng ta học không thành Phật. Tuy là cái lý có mà thành không nổi. Cho nên diện kiến Phật rồi, rồi tối thắng âm Phật, lấy cái âm thanh tối thắng thuyết pháp để hóa độ cho chúng sanh. Rồi ở trong đó anh thuyết pháp, anh sẽ gặp trở ngại. Thì thuyết pháp lâu rồi đó, nan trở Phật xuất hiện, không còn trở ngại và hoàn cảnh môi trường cảnh giới nữa, mở chúng sanh nữa, tất cả đều thành Phật. Ở nơi đây phải 30 năm, ngày nào cũng thuyết pháp, anh mới thở thành Phật được. Chứ không phải mỗi tuần thuyết đâu, mà mỗi ngày phải thuyết. Như là giáo sư dạy học đó, ngày nào cũng lên lớp, ngày nào cũng lên bảng, nó mới là giáo sư đó. Còn trong đó mà cứ đến lễ mới thuyết pháp, không phải, thì anh mới lên được cái nan trở Phật, anh lên được thượng tọa. 30 năm thuyết pháp anh trở thành Phật, có tiêu chuẩn đàng hoàng đó, chứ không phải tu lâu á, từ gì đó lên đại đức rồi á, gì đó là lên thượng tọa, không phải đâu. Muốn là anh giáo giáo sư đó, anh phải dạy đại học mấy năm, từ phó giáo sư mới lên giáo sư đó. Thì ở đây cũng vậy đó. Cho nên 30 năm thuyết pháp anh mới được là thượng tọa, chứ không phải tự nhiên, tự nhiên được thượng tọa đâu. Có nha, có nha. Cho nên nan trở Phật là không còn trở ngại. Tất cả pháp, tất cả những vấn đề không còn trở ngại thì đó, thì mặt trời nhật sanh Phật, mặt trời sanh Phật, chánh pháp sẽ mọc ra. Nhật sanh Phật ở giữa trưa mặt trời chiếu sáng. Trời á, mặt trời nó lên rồi, không còn mây nữa, nữa. Nhật sanh Phật xuất hiện, tỏa đến quang minh, tỏa là chánh pháp cho tất cả chúng sanh. Rồi trong đó thì sao? Sáng rồi thì sao? Võng minh Phật xuất hiện, là cái lưới hốt chúng ta về hết về cuộc sống. Võng, và võng trong đó như ra lưới đế xích, nó minh, nó sáng, nó sáng tỏ sáng bao nhiêu chúng sanh bị phước về hết võng minh Phật. Anh làm được cái công đức giáo dục này độ chúng sanh rồi, thì từ Bắc Phương anh qua đến Hạ Phương phổ độ. Anh Hạ Phương làm Bồ Tát, lúc đó mới Bồ Tát đó. Phổ Hạ Phương thế giới Phật có sư tiểu Phật. Sư vừa tặng là Phật Bồ Tát giống như một tiếng, là tất cả chúng sanh đều rúng sợ, đều hoảng sợ. Sư tử hầm xuất hiện, rõ ràng không ạ? Đâu phải là gọi từ đó mình á chưa xử Phật, từ đến danh văn Phật là danh tiếng của anh và lan truyền khắp nơi, có vị Phật ra đời. Giống như cái Quan Thế Âm Bồ Tát là danh văn Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát là danh văn Phật, danh hiệu của ngài, tiếng của ngài, tất cả chúng sanh đều hiểu biết, không phải người tu cũng biết được Quan Thế Âm, không phải người tu cũng biết được Phật A Di Đà. Cho nên từ đó danh văn Phật xuất hiện. Danh văn Phật xuất hiện rồi thì đạt danh quang Phật xuất hiện. Có danh văn rồi là cái âm thanh, thì danh quang là cái ánh sáng quang minh. Quang minh chiếu sáng và thấy Phật quang âm xuất hiện là cả bầu trời sáng rực. Danh quang Phật xuất hiện. Từ danh văn đến danh, danh quang. Rồi danh quang đó để có tướng hình tướng tốt đẹp rồi thì đạt ma Phật. Đạt ma là pháp, là các vị Bồ Tát này sẽ đến để giữ, để làm cho chánh pháp vang lên. Đạt ma Phật xuất hiện. Đạt ma là pháp. Chúng ta nói quy y Phật Đà Lưỡng Tức Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tâm là nương vào pháp. Đạt ma tiếng Phạn là pháp. Cho nên chánh pháp đã xuất hiện. Có Đạt ma Phật rồi thì pháp tràng Phật xuất hiện. Phải dựng pháp tràng lên để thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Chư Bồ Tát xuất hiện. Đạo tràng ở đâu? Pháp tràng ở đâu? Tịnh tâm tức đạo tràng. Tâm mình thanh tịnh đi đến đâu đều tỏa pháp đó. Đó là Bồ Tát. Thì đó, từ đó mình tu để đi đến đâu. Hòa thượng bây giờ đi đến đâu mà con hoan hỷ vui vẻ. Cho nên nó là Đạt ma Phật, rồi nó pháp tràng Phật. Pháp tràng Phật thì đến trì pháp Phật, là trì giữ pháp môn đừng cho nó tiêu. Thì ở hạ phương là phổ độ, cho nên có sáu vị Phật. Pháp vương ở trong đó, ở Tây phương là phúc báo viên mãn, có bảy vị Phật. Còn trong đó thập phương tới là viên mãn thành tựu, có 10 vị Phật. Còn tất cả là 5 vị Phật. Không, cho nên không phải Phật nhớ làm đâu, mà phương nào, vị Phật nào, danh hiệu nào đều có cái việc coi lại trên này. Thì lục phương Phật này đó là tất cả cương lĩnh để mà thành tựu thành Phật trong sáu phương Phật. Cuối cùng là thượng phương Phật. Thượng phương Phật có phạm âm Phật, có đó âm thanh ở phạm âm tỏa đến cho chúng sanh giác ngộ. Có phạm âm Phật rồi thì tú phương Phật xuất hiện. Có âm thanh, có tiếng nói, có giọng đó, giống như là ngài Huyền Quang đi thỉnh kinh, Huyền Trang đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh rồi đó, thỉnh kinh là mở ra không có chữ, tất cả bộ kinh không có chữ thì sao? Vốn dĩ không có cái. Bổn lai vô nhất vật, bổn lai không một chữ, còn chữ gì nữa. Cho nên các ngài phải lễ lạy Phật để ngài gia trì phương tiện, kinh mới xuất hiện. Trong đó Tây Phương Vô Ký mới là thỉnh, thầy trò nhìn, trời ơi, kinh nó không có chữ. Bổn la vô nhất Phật mà, chữ gì nữa. Cho nên phải lễ, phải đem cái phương tiện đến cho chúng sanh chữ. Đưa cái bản kinh không có chữ, chúng sanh không hiểu được. Cho nên phải đảnh lễ, rồi chữ nó xuất hiện. Thì ở nơi đây chúng ta nói, đó là thượng phương có phạm âm Phật. Phạm âm Phật rồi, tú phương mặt trời, ngôi sao bắt đầu xuất hiện, chánh pháp xuất hiện để hướng cho chúng sanh vào giải thoát. Tú vương Phật là ngôi sao. Đi biển phải nhờ sao bắt đầu. Hồi xưa chưa có la bàn, cho nên đi thuyền người ta nhìn sao bắt đầu mà định hướng. Thì là tú vương là tinh tú, vua của tinh tú là bắt đầu. Cho nên mặt trời chánh pháp xuất hiện, rồi chúng sanh nó quy về cái mối đó. Tú vương Phật xuất hiện thì chúng ta nói đó là đại thừa Phật pháp xuất hiện. Rồi từ đó mới hương thượng Phật. Hương thượng là thiền tông xuất hiện. Ở ngày Lục Tổ Huệ Năng dạy cho chúng ta, trước khi mà thiền đó phải phải tụng lưa hương tán, phải tụng bát nhã. Thì bát nhã đó là hương, hương thượng, ở trong đó là cái hương quan, lư hương xạ diệt, pháp giới mong muôn, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiếp tường vân, thành ý phương âm, chư Phật hiện toàn thành. Cho nên lục tổ Huệ Năng dạy cho Phật tử phải tụng bát nhã trước khi vào thiền. Cho nên hương thượng là nói về thiền tập. Hương tượng xong rồi đó thì đến đó phải hương quan, hương quan Phật xuất hiện. Mà hương quan là tịnh độ. Ở nơi nào có hương và có quang minh chiếu sáng là Phật A Di Đà. Cho nên hương quan Phật xuất hiện, chúng ta thấy niệm Phật đường hương quan là cái niệm Phật đường đó tu tịnh độ. Phải hiểu cái đó, đó. Hương ở trong đó là ở cõi Tây Phương có vô lượng hương quan, có là vô lượng hương, mà ở quan là ở Tây Phương có vô lượng quan. Cho nên hương quan mình về Tây Phương đó là hương quan thế giới. Ở đây là ta bà là u ám thế giới. Người ở đây là ở trong trong biển nghiệp. Nên nó hương quan biết rồi thì ở trong ta từ hương hương quan Phật rồi đến đại diện chiên Phật. Đại diện chiên Phật là trí tuệ bát nhã, diện là núi lửa, chiên là trên vai, cho nên trên vai ta gánh vác trí tuệ bát nhã. Đó, pháp môn đó thì diện chiên Phật, đại diện chiên Phật đó là cho pháp môn mật tâm. Mật tâm nó là trí tuệ đó, ở trong đó là kim cang trí để nó trừ phiền não nghiệp chướng. Mình cũng là tịnh độ mà mật tâm cũng tịnh độ, nhưng mật trọng tâm của mình đó, tịnh độ của mình đi về Tây Phương mà tu nó dễ, còn mật tâm nó ở trong đệ tử. Cho nên có tốt có xấu, đứa nào tu ngon thì lên, mà đứa nào tu rớt thì đọt. Còn mà về Tây Phương đó thì từ đó mà lên, cứ từ đó ta nó lên, nó bảo đảm thôi. Cho nên ngày đại diện chiên Phật xuất hiện rồi thì tạm sắc bả hoa nghiêm đăng Phật, đó là gì? Đại phương đẳng Phật hoa nghiêm, tạm hoa trang nghiêm. Cho nên từ đó hoa nghiêm thức Phật, Phật mới xuất hiện ở đời thành chánh giác là ngày nhập định để 21 ngày thuyết đại phương quảng Phật hoa. Đó là căn bản pháp luân, tất cả pháp thiền mật tịnh đều từ đại phương quảng Phật hoa nghiêm. Thì ra toàn thể giáo lý của Phật gồm trọn trong sáu phương Phật rồi. Trong đó tu cái gì? Ngày tạp sắc bả hoa nghiêm Phật rồi thì ta la thọ phương Phật. Ta la thọ phương Phật là mật cú, là ở trong đó đi vào cảnh giới mật của Phật. Ở trong đó chú lực của Phật, từ đó chúng ta sẽ đạt được ba thân. Ba thân thứ nhất là bảo hoa đức Phật, thứ hai là kiến nhất thiết Phật, thứ ba là như tu di Phật. Bảo hoa đức Phật là ứng hóa thân Phật như là quang minh tỏa, và kiến nhất thiết Phật là báo thân Phật, và trong đó như tu di Phật là pháp thân Phật. Cho nên ở trên nói pháp thân, báo thân và ứng thân, bên đây thành tựu ở trong đó từ ứng thân, pháp thân và báo thân đi ngược trở lại. Cho nên mười phương Phật xuất hiện, nó toàn thể giáo lý của Phật đều thành tựu trong kinh A Di Đà Phật. Ở trong cái kinh đó tựa đề nó là
xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật, ngài Huyền Trang đại sư thấy nó rườm rà quá, cho nên nói thôi A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật là vô lượng công đức, vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, cho nên đặt cái đó thì cũng là vô lượng công đức của chư Phật. Tóm gọn lại, cho nên ta ngài lấy cái này để cho chúng ta, mà chúng ta tu cái này hoan hỷ niệm hồi vừa giải thoát, chúng ta không còn bị đại đọa nữa. Cho nên chúng ta dùng phương tiện này trước khi cho họ ăn, ăn uống rồi, hoan hỷ rồi, cúng rồi, xong đó là thỉnh Phật tới, ha, rồi nói rõ vấn đề, sau đó mình bắt đầu vô pháp hội. Vô pháp hội là tận kinh A Di Đà, trì chú, chú gì? Cái chú của chúng ta là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản để mà đắc sanh tịnh độ Đà Bà Mật. Đọc cái chú này, không có chú nào, không phải chú Lăng Nghiêm, mà là bạc nhất thiết là quét hết tất cả nghiệp chướng căn bản để đắc sanh về Tây Phương tịnh độ. Cái Đà La Ni là chú này. Thì đó, chúng ta làm nó như vậy đó, hoan hỷ, quét hết nghiệp chướng, bỏ hết. Rồi á, được cái ba thời sám hối. Chúng ta ba thời sám hối là vãng tích, là nhớ được từ xưa đến nay sở tạo chư ác nghiệp, tại vì vô thủy tham sân si, từ thân khẩu ý mà sanh ra, nay đối Phật tiền chúng con xin sám hối. Rồi là thời thứ hai là cũng như vậy, ở trong đó nhất thiết nghiệp chướng cầu sám hối. Rồi cái thứ ba là nhất thiết tội căn, nó căn tánh nó xấu đó, nó khởi cái tội cũng xin sám hối. Ba lần sám hối mà Phật tử phải sám hối luôn. Rồi á, đại diện cho chúng sanh, ông bà cha mẹ tổ tiên á cũng sám hối. Cho nên á, tất cả đều lễ, đảnh lễ Phật và Bồ Tát cầu sám hối trong nghiệp chướng nó tiêu. Tâm hiếu sám hối xong rồi lại khai thị, rồi niệm Phật. Cho nên nó ba thời đó hoan hỷ vui vẻ. Đến đời thời thứ ba thì đại chúng phấn khởi, năng lực xuất hiện để mà tán thán càng nhiều. Về sau còn muốn làm nữa, chứ mà nó ê chề lắm, nó thê ai cái này, nó tham thảm thiết, nó lê thê, là lần sau người ta không tới nữa. Cho nên lần thứ ba lại hoan hỷ vui vẻ, người đóng phối hợp kéo lên. Trong toàn buổi, trong toàn lửa pháp hội đó là không có tiếng gì. Đảnh lễ thì có trống, có chuông, không có được đánh chuông lễ, không có được đánh cho lên đó là Duy Na người chủ chứng đứng dậy, không có. Đó là cái chữ dư thừa ở trong pháp. Nhớ nha, không phải mà nói khi cha chủ nói cho cha chủ, nói nhỏ nhỏ cho cha chủ không, mà khi mình đánh lên đó, mà Duy Na cầm cái mic đó mà nói đứng dậy là hai chữ dư vậy. Trong toàn bộ nó có hai chữ đứng dậy, mà ở trong kinh không có hai chữ đứng dậy. Thì mình nó theo như vậy, ủa sao mày nó chúng sanh nó nghe đứng dậy cái gì vậy, chứ không đứng dậy. Cho nên nó lại tự nhiên mình thêm tiếng là nó kẹt đó. Giống như có một cái lão hòa thượng á tụng kinh xong rồi đó, rồi á chúng sanh biểu trời ơi sao tụng kinh có nửa quyển à, không biết tao tu nguyện cả quyển mà không có. Ông đang dùng á, đang á dựng nửa chừng âm thôi, không cần. Nghĩa là á, ông á thầy á mà thầy giả đó đang tụng kinh, thấy hòa thượng khô quá, cái đưa cái chén nước lên, cái ông hòa thượng nói không cần, không khoát tay không cần, là tụi nga nó biểu trời ông đừng, ông từng đã đời ông nói không cần, cho nên nó lại nó bắt đầu từ cái chữ không cần nó đến lại. Rồi sao mà ngài tụng có nửa quyển à, cho nên ông sợ quá ông phải tụng lại. Cho nên trong khi tụng kinh nó có thêm chữ, mà có thêm chữ gì đó để nó biểu lễ, của lễ gì đương không nó lễ xuống. Còn chúng ta đang, ông hòa thượng đang tụng kinh đó biểu không cần, ông niệm mới nói là nó không cần nữa, cái đoạn đầu không cần bỏ, cho nên nó bỏ. Nên chúng ta phải đó, bỏ trong hợp pháp hội trung thông tâm thời thời điểm đó, nó phải quy luật quy tắc rõ ràng. Cái nào mà chống đó thì chống phải dùng, đoạn nào chống đợi chuyển pháp ý đó thì chống. Chấm rồi thì chấm phải vô đó, thì cái biểu cái biểu lễ nó trang nghiêm mà nó rõ ràng tình trạng, không dư một chữ, không thiếu một chữ. Nên nó cả buổi lễ đó toàn pháp khí gần có gì mà nó thấy nhớ là người á đánh pháp khí, người ra chủ trong ba thời đó không được ăn, vì trong đó ông ấy gì đó, là thật hay có hoàng gì đó, thành hồ thần hoàng, ông mới lên ông dỗ bàn, ông biểu các ông nha, ông đi cứu người nghèo, ông độ người nghèo, mà các ông ăn uống phủ phê, tụi nó thì nó đói muốn chết, mà các ông hết một thời, nào là bánh, nào là nước, nào là sữa, nào là trái cây, quá trời đầy dẫy, còn ông đi cứu ai vậy? Tụi nó chết đói mà mấy ông no quá. Cho nên từ đó là trong khi làm lễ không được ăn, chỉ được uống. Rồi bà mọi người á, hậu thất gì đó không có đem đồ lên cho phát sạch, cứ không có để sau khi hết rồi mới ăn, ăn trước đi, trước khi làm, mà làm rồi chỉ được uống không được ăn. Mở pháp ký cũng vậy, chủ lễ cũng vậy, mà trai chủ cũng vậy, thì đó mình hòa với chúng sanh. Chúng sanh khổ mà mình sướng quá, tụi nó thấy nó ức, nó bị trời ơi tu cái gì, rồi ổng mấy người ăn không, chúng tôi không được ăn, thấy không? Mà mình cúng cho nó, để đầu lễ cúng rồi, để sao không cúng nữa, cho nên nó không được ăn, nó ức nó không chịu giảng sanh mà chết. Nên mình phải hòa với khổ nạn chúng sanh thì mới độ người ta được. Ăn thì ăn lén, ăn lén đói quá thì ăn lén thôi. Thì hết buổi lễ thì ăn, trong buổi lễ đừng ăn, thì mình tôn trọng chúng. Rồi ba thời đã sẵn rồi. Mà tôi làm thường thường nó làm nó ba ngày, nó là một ngày ở ba thời, mà khổ lắm. Mở cái thời đó nắng, cứ hai giờ trưa là đi tắm hơi. Vì trời nắng quá mình bận áo vô nó thành tắm hơi. Cứ ngày nào tôi cũng thấy cái chuyện tôi cũng, nó quen rồi, cứ 2 giờ là bận áo dày rồi đó, đi lên nó thành tắm hơi. Nhưng mà chúng sanh được cũng, chúng sanh được rồi. Mà mình bây giờ khởi cái tâm này ra đó, người ta biết rồi đó, người ta đang chuẩn bị, mình chuẩn bị, nó chuẩn bị trước mình nữa. Nên cố gắng đi dùng tâm chân thành tới thì chúng sanh được rồi. Mình lấy cái công đức này mua cái vé về thì phù hợp, đừng có ham cái gì hết. Mình làm sao kiếm cái vé về thì phù đó, mình vậy đó, rồi về quay về lại đi tiếp tục có tụng kinh niệm Phật, tiếp tục mà công phu để mà giảng sanh thôi. Ở đây chết không được, ở đây bây giờ nước nào cũng có tiễn ở quá, nước nào cũng có Thái Lan. chưa có, mà Myanmar cũng, Campuchia cũng có, Việt Nam có, Trung Quốc thì nhiều quá, rồi Phi cũng có, rồi Indo cũng đó, wow, mấy cái nước mà Nhật cũng có, Đài Loan cũng có. Tự nhiên cái biển đó, ở trước mình không ai giành, bây giờ người ta xuống vô mà giành. Trung Quốc ở trước, ở tuốt ở trên đó, bây giờ cũng xuống đây mà giành. Tại sao? Nó có dầu hỏa, nhiều dầu hỏa quá, cho nên anh nào cũng muốn phần. Và cái đó là cái đường đó, lung lưu hàng hóa giữa Á Châu và Châu Mỹ, Châu Âu. Cho nên nó quan trọng quá, ai cũng muốn giành cái đó. Thôi mình đó, ai giành giành đi, mình làm nó xong rồi hồi hướng đi giành sẵn. Ở Tây Phương có nhiều lắm, muốn gì cũng được. Cho nên nó ngon. Mà chúng sanh khổ, khổ lắm. Chúng sanh ở cảnh khác khổ lắm. Từ mà ở Việt Nam đánh với Trung Quốc, mà những cái thuyền nó vô mấy trăm năm trước đó, mà mấy người chết đó, mà nó vẫn còn đây. Tôi làm ở Đồ Sơn đó, vớt bao nhiêu chiến sĩ lên, mấy trăm năm đó. Vớt lên rồi thì tướng Trung Quốc đó không vớt nó không cho đứa nào lên, nó kéo xuống hết. Cho nên phải ghi tên cho nó vô luôn, vớt nó lên luôn. Vớt nó lên rồi thì thôi mời mấy ông đi về Trung Quốc đi. Thì tướng Trung Quốc nó dữ quá, nó không cho lính Việt Nam vô. Cho nên nó cũng gây gò lắm. Như là cái cố gắng người ta chết trong đó bao nhiêu năm, không có ăn uống, đói khát, không nguồn ăn. Cho nên dùng từ bi mà để mà cứu đỡ chúng sanh. Rồi mình đi về Tây Phương. Vậy đó, ok. Mình chỉ về Tây Phương thôi. A Di Đà Phật.